Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Nhà hoạt động nhân quyền Châu Văn Khảm vừa được chính quyền Việt Nam phóng thích sau hơn 4 năm rưỡi tù, và ông đã đoàn tụ với gia đình và bạn bè ở Sydney, Australia vào sáng nay ngày 1 tháng 7, một đại diện của tổ chức Việt Tân cho VOA biết. Ông Khảm, công dân Úc, 74 tuổi, thành viên của tổ chức Việt Tân, bị chính quyền Việt Nam bắt giam vào hồi năm 2019 và bị tuyên án 12 năm tù vì tội khủng bố nhằm chống chính quyền theo Điều 113 Bộ Luật Hình Sự 2015. Ông Nguyễn Đỗ Thanh Phong, đại diện của Việt Tân tại Úc Châu, nói với VOA hôm 11 tháng 7.
Đây quả là một cái tin rất là mừng, không những cho gia đình của ông Châu Văn Khảm, mà cho toàn thể đồng hương ở khắp nơi, tại Úc Châu cũng như là ở khắp nơi trên thế giới. Tại vì trong suốt hơn 4 năm vừa qua thì đã có rất là nhiều người nỗ lực vận động cho cái sự tự do của ông Châu Văn Khảm. Trong đó có cộng đồng ở khắp nơi, đặc biệt ở tại Úc Châu, các tiểu bang, cũng như là các hội đoàn, đoàn thể, cùng với lại anh em Việt Tân chúng tôi. Ngoài ra còn có một số những cái tổ chức NGO ngoại quốc, và đặc biệt thì luật sư cũng như là bên phía những người luật sư, họ hỗ trợ rất là nhiều trong cái việc mà vận động cho chính quyền Úc để mà áp lực cho cái việc xóa tự do cho ông Châu Văn Khảm.
Trao đổi với VOA, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia hôm 11 tháng 7 dẫn phát biểu của Thủ tướng Australia Anthony Albanese khi đang công du Đức, nói Australia rất hoan nghênh việc trả tự do cho ông Châu Văn Khảm. Đây là một vấn đề mà tôi đã nêu ra trong chuyến thăm Việt Nam. Đó là một chuyến thăm rất mang tính xây dựng, và tôi cảm ơn những người bạn của chúng tôi ở Việt Nam đã lắng nghe và đồng ý trong chuyến thăm của tôi để điều này xảy ra. Đây là một ví dụ về tham gia một cách xây dựng đạt được kết quả vì lợi ích quốc gia của Úc, ông Albanese cho biết thêm. Trước đó, quyền Thủ tướng Úc Richard Marx cũng hoan nghênh việc ông Châu được trả tự do và cảm ơn chính phủ Việt Nam. Ông Marx nói sáng nay, điều này được thực hiện trên cơ sở nhân đạo và trên tinh thần hữu nghị giữa Australia và Việt Nam. Đây là kết quả của sự vận động thận trọng từ phía chính phủ Australia với chính phủ Việt Nam trong nhiều tháng nay, bao gồm cả chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ tới Việt Nam vào tháng 6. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị bình luận về việc phóng thích ông Khảm nhưng chưa được phản hồi. Ông Nguyễn Đỗ Thanh Phong cho biết thêm.
Và phải nói rằng là trong suốt thời gian 4 năm mấy vừa qua đó, thì bên phía bên Bộ Ngoại giao Úc và Chính phủ Úc đã liên tục, và họ đã làm rất là đắc lực. Họ đã nêu lên cái vấn đề của ông Châu Văn Khảm hơn 80 lần trong nhiều cái lần gặp gỡ khác nhau. Và mới đây nhất, khi mà ông Thủ tướng Úc, ông Anthony Albanese mà đi Việt Nam, thì ông cũng đã nêu cái vấn đề này với các bộ cao nhất ở Việt Nam để mà vận động cho ông Châu Văn Khảm. Thì phải nói đây là một cái nỗ lực rất đáng được khen ngợi của chính phủ Úc. Họ đã làm hết tất cả những gì họ đã làm được để mà đưa đến cái việc mà tự do cho ông Châu Văn Khảm ngày hôm nay được trở về.
Bà Trang Châu, vợ của ông Châu Văn Khảm, nói với đài ABC rằng đã hơn 4 năm rưỡi gia đình không được thăm gặp ông. Bà cảm ơn chính phủ Úc đã đưa ông về nước. Bà nói, hôm nay tôi rất vui, chồng tôi đã về nhà, anh ấy hạnh phúc và khỏe mạnh. Bà Ellen Pearson, giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, cho biết trong một thông báo hôm 1 tháng 7, chúng tôi rất vui mừng cho gia đình ông Châu Văn Khảm và ghi nhận những nỗ lực thành công của chính phủ Australia ở các cấp cao nhất để đảm bảo việc trả tự do cho ông ấy. Ông Châu Văn Khảm chỉ là một trong số hơn 150 tù nhân chính trị ở Việt Nam bị giam giữ vì những hành vi tự do ngôn luận ôn hòa. Và hồi năm ngoái, nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc đưa ra ý kiến về trường hợp của tù nhân chính trị Châu Văn Khảm, nói rằng việc giam giữ ông Khảm là tùy tiện và kêu gọi trả tự do cho ông ngay lập tức. Nhóm này nói rằng việc cấm buộc ông Khảm là không có cơ sở pháp lý và lẽ ra ông không bị kết án, và rằng việc bắt giam kết án ông đã vi phạm các chuẩn mực về công ước quốc tế mà Việt Nam là một quốc gia thành viên. Trong khi đó, văn thư phản hồi ngày 1 tháng 3 2022 của chính quyền Việt Nam nói rằng ông Châu Văn Khảm đã bị bắt vì ông ấy đã vi phạm luật pháp ở Việt Nam chứ không phải vì quan điểm dân chủ của ông ấy. Chính phủ Việt Nam lập luận rằng tổ chức Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, còn gọi là Việt Tân, không phải là một tổ chức ôn hòa ủng hộ cải cách dân chủ, mà là một tổ chức khủng bố. Phía Việt Nam cho biết thêm, Mục tiêu của tổ chức này được cho là nhằm lật đổ Việt Nam sử dụng nhiều phương pháp, bao gồm các hoạt động nổi loạn và đe dọa trực tiếp đến an ninh, an toàn quốc gia và trật tự công cộng. Tổ chức Việt Tân có trụ sở ở Mỹ phản bác các cáo buộc của chính phủ Việt Nam.
Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội hôm 10 tháng 7 bày tỏ mong muốn hợp tác với chính phủ Việt Nam để chống lại nạn buôn bán người. Dẫn báo cáo về nạn mua bán người năm 2023 của Bộ Ngoại giao Mỹ, cơ quan đại diện Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng Việt Nam đã thể hiện nỗ lực đáng kể trong việc chống lại nạn mua bán người. Đại sứ quán Hoa Kỳ nói rằng chính phủ Việt Nam đã tăng cường các nỗ lực truy tố và bảo vệ, xác định và hỗ trợ nhiều nạn nhân bị mua bán hơn, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo vệ cho người Việt Nam lao động tại nước ngoài trong năm 2022. Vẫn còn nhiều việc quan trọng phải hoàn thành và Đại sứ quán Hoa Kỳ mong muốn được hợp tác với chính phủ Việt Nam để tiếp tục đà phát triển tích cực này trong năm tới, Đại sứ quán viết trên Facebook. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin trong bản báo cáo về tình trạng buôn người trên thế giới hôm 15 tháng 6, Việt Nam đã được đưa từ hạng 3, tức hạng cuối, lên hạng 2, nhưng vẫn nằm trong danh sách cần phải theo dõi. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các nước thuộc hạng 2 và trong danh sách cần theo dõi có chính phủ không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tối thiểu của đạo luật bảo vệ nạn nhân buôn người của Mỹ, nhưng đang có những nỗ lực đáng kể để tuân thủ các tiêu chuẩn đó. Sau khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra báo cáo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng Việt Nam ghi nhận phía Mỹ đã có đánh giá tích cực hơn trong báo cáo năm 2020 về tình hình mua bán người trên thế giới. Theo báo chí trong nước, bà Hằng nói tiếp rằng Việt Nam mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong thời gian tới để phía Mỹ có đánh giá khách quan, chính xác, toàn diện hơn nữa về tình hình, nỗ lực thực chất của Việt Nam. Việt Nam cũng sẵn sàng trao đổi với phía Mỹ cũng như các bên liên quan về những vấn đề hợp tác cụ thể để cùng triển khai hiệu quả công tác phòng chống mua bán người, bà Hằng nói theo báo Tuổi Trẻ.
Thống đốc bang Nebraska Jim Palin của Mỹ lần đầu tiên dẫn đầu phái đoàn xúc tiến thương mại đến Việt Nam nhằm tìm kiếm cơ hội kinh doanh đang gia tăng. Đoàn có nhiều điểm dừng chân được lên lịch trình trên khắp các nước trong chuyến thăm kéo dài một tuần, bắt đầu từ ngày 9 tháng 7. Thống đốc Palin cho biết trong một tuyên bố, Việt Nam là thị trường xuất khẩu quan trọng và đang phát triển với thức ăn chế biến sẵn của Nebraska như gluten ngô, bột đậu nành và ngũ cốc chưng cất. Các thành viên khác của nhóm bao gồm Giám đốc Sở Nông nghiệp Nebraska Sherry Winton, Hiệu trưởng Joanna Lee của Đại học Nebraska Omaha và các chuyên gia liên quan đến nông nghiệp, đại diện doanh nghiệp, giới học thuật và quan chức chính phủ. Các sự kiện trong chuyến công tác thương mại bao gồm thăm một trung tâm phân phối tạp hóa lớn, trình diễn sản phẩm, gặp gỡ các quan chức thương mại Việt Nam và thăm Đại học Nông nghiệp Việt Nam. Thống đốc Phelan cho biết, Nebraska có nhiều chuyến thăm và trao đổi tích cực với Việt Nam trong những năm qua. Chuyến thăm này là một bước nữa trong việc củng cố mối quan hệ đó. Hiệu trưởng Lee nói, tôi rất vinh hạnh được tháp tùng Thống đốc Phelan trong phái đoàn thương mại quan trọng này nhằm tăng cường kết nối quốc tế của bang chúng ta và cải thiện chất lượng cuộc sống cho tất cả người dân Nebraska. Theo thông cáo báo chí của Thống đốc Phelan, hồi đầu năm nay, một phái đoàn bao gồm nhà lãnh đạo doanh nghiệp Nebraska và đại diện của Bộ Phát triển Kinh tế Nebraska đến Việt Nam để thảo luận về các cơ hội kinh doanh và giáo dục. Dữ liệu gần đây của Bộ Phát triển Kinh tế Nebraska cho thấy tổng giá trị xuất khẩu sang Việt Nam từ Nebraska vượt quá 496 triệu đô la. Với dân số hơn 104 triệu người, Việt Nam nhập khẩu một lượng đáng kể các sản phẩm từ sữa, trứng, đậu khô, ăn được, cũng như thịt bò từ bang Nebraska.
Ấn Độ mới cho biết rằng tàu hộ vệ tên lửa INS Kirpan mà nước này thông báo tặng Việt Nam đã cập cảng Cam Ranh ở tỉnh Khánh Hòa. Hải quân Ấn Độ hôm 9 tháng 7 thông báo rằng tàu chiến mà nước này chế tạo trong nước đã được quan chức Hải quân Việt Nam đón tiếp trọng thể một ngày trước đó, và điều này đánh dấu mối quan hệ hải quân song phương mạnh mẽ và sống động. Phía Ấn Độ cho biết rằng INS Kirpan sẽ được bàn giao cho Hải quân Việt Nam vào cuối tháng 7 sau khi hoàn thành công tác huấn luyện nhân sự cho phía Việt Nam. Theo tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ, trong chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 17 đến 19 tháng 6 vừa qua của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã công bố việc tặng cho Việt Nam INS Kirpan. Sau đó, hôm 28 tháng 6, Bộ này cho biết rằng INS Kirpan đã khởi hành tới Việt Nam và đây là lần đầu tiên Ấn Độ trao tặng một tàu hộ tống vẫn thuộc biên chế của Hải quân nước này cho bất kỳ quốc gia nước ngoài thân thiện nào. Việc chuyển giao tàu hộ tống tên lửa INS Kirpan do Ấn Độ chế tạo cho Việt Nam phản ánh cam kết của Ấn Độ trong việc hỗ trợ các đối tác cùng chí hướng, nâng cao năng lực và khả năng của họ, Bộ Quốc phòng Ấn Độ nói trong một tuyên bố. Bộ này cũng nói rằng Ấn Độ và Việt Nam chia sẻ các mối liên kết lịch sử và các mối quan hệ hiện thời mạnh mẽ trên nhiều mặt và bắt nguồn từ các trụ cột văn hóa và kinh tế. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA tiếng Việt mới đây, giáo sư Deamoni từ Viện Nghiên cứu và Phân tích Quốc phòng ở New Delhi nói rằng Việt Nam từ lâu đã đàm phán với Ấn Độ về việc cung cấp tên lửa và món quà tàu hộ vệ tên lửa INS Kirpan là một cử chỉ hữu nghị và hợp tác giữa hai người bạn lâu năm. Nó sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của Việt Nam ở Biển Đông và nâng cao hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng với Ấn Độ. Cả hai đều đang đối mặt với một mối quan tâm an ninh chung là Trung Quốc, ông Muni nói thêm. This program has come to you from the Voice of America, Washington.